Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 49, chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, chuyển ngữ Giới Niệm, biên tập Nguyên Tâm, thời gian ngày 30 tháng 8 năm 1998, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở kinh ra, hàng thứ ba, trang 27, hàng thứ ba, trang 27. Phục hữu vô lượng chủ thủy thần, sở dĩ phổ hưng dân tràng chủ thủy thần, hải triều dân âm chủ thủy thần, diệu sắc luân kỵ chủ thủy thần, thiện xảo tuyền phục chủ thủy thần, ly cấu hương tích chủ thủy thần, phúc kiều quan âm chủ thủy thần, tri túc tự tại chủ thủy thần, tịnh hỷ thiện âm chủ thủy thần, phổ hiện oai quang chủ thủy thần, hống âm biến hải chủ thủy thần, như thị đẳng nhi di thượng thủ kỳ số vô lượng, thường cần cứu hộ nhất thiết chúng sanh nhi di lợi ích. Đến đây là một đoạn. Đoạn này nói gì? Các chuyên gia chủ quản thủy lợi trong xã hội hiện nay của chúng ta, mọi người chúng ta đều biết, tất cả hữu tình chúng sanh sống trên thế gian này, nước là rất quan trọng. Hiện tại rất nhiều nhà khoa học quan sát thấy ở trong vũ trụ có rất nhiều tinh cầu. Nếu quan sát trên tinh cầu nào không có nước, không có hơi nước, thì có thể phán định tinh cầu ấy không có sự sống. Đây là nói thực vật, động vật đều không tách rời nước. Địa cầu của chúng ta, nước có lẽ chiếm diện tích nhiều hơn lục địa. Khi Phật thuyết pháp, thường lấy nước tượng trưng cho Phật pháp, tượng trưng giáo pháp của Ngài. Bởi vì nước có thể thấm nhuần tất cả chúng sanh. Phật pháp có thể thấm nhuần tâm linh của tất cả chúng sanh. Do đó nó có ý nghĩa rất nhiều, rất rộng. Ngay từ đức hiệu của thượng thủ, ta có thể lý giải được số lượng của họ cũng giống như phía trước vô lượng vô biên, đều hiển thị pháp hội này vượt thời gian không gian, tận hư không biến pháp giới, là một pháp hội. Thượng thủ cũng nêu ra 10 vị, cũng là tiêu biểu cho ý nghĩa viên mãn. Vị thứ nhất, Phổ Hưng Dân Tràng Chủ Thủy Thần. Phổ là phổ biến, lìa tất cả phân biệt chấp trước mới gọi là phổ. Nếu có phân biệt, có chấp trước thì có giới hạn, thế thì không phải ý nghĩa của phổ. Chữ này trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, chữ này được dùng rất nhiều, hầu như trong mỗi một loại đại chúng đều thấy có dùng chữ này. Tiêu chuẩn của nó là tận hư không pháp giới mới gọi là phổ. Nếu hạn chế ở một vùng, một thế giới cũng không được gọi là phổ, nhất định phải bao quát tận hư không biến pháp giới, đây mới gọi là phổ. Phật nói với chúng ta, tâm lượng của mỗi chúng sanh vốn có nghĩa là phổ biến. Vì sao tâm lượng biến thành chật hẹp như vậy? Chính vì mê chấp. Mê cùng với phân biệt chấp trước quyết định không tách rời. Mê thì có phân biệt chấp trước, tâm lượng nhỏ. Chúng ta học Phật, nếu muốn có một chút thành tựu ở trong Phật pháp, điều thứ nhất chính là tâm lượng phải mở rộng, khôi phục được tâm thanh tịnh của tự tánh. Điểm này rất quan trọng. Khôi phục như thế nào? Buông bỏ hết thảy thân tâm thế giới, tất cả buông bỏ chính là đem tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ hết. Lúc này dùng tâm chân thành niệm một câu Phật hiệu. Câu Phật hiệu chính là ý nghĩa của phổ. Danh hiệu Phật A-di-đà là đức hiệu tự tánh của ta. Tự tánh Di-đà, danh hiệu A-di-đà là phiên âm từ tiếng Phạn, tiếng Hán dịch là vô lượng giác. Vô lượng chính là phổ, giác là phía sau những việc này. Giác ý, ý nghĩa bao quát rất nhiều. Có thể nói toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm đều ở trong đó, đều ở trong giác, gọi là vô lượng giác. Cho nên phổ biến, nếu có thể dùng tâm này để tu hành, thành tựu sẽ rất nhanh. thành tựu vô cùng thù thắng. Hưng là hưng khởi, từ trong chân tâm sinh khởi, sinh khởi dâng tràn. Dâng ở đây, nhà Phật chúng ta nói từ dâng pháp ngữ, lấy ý nghĩa này chính là hưng khởi đại từ đại bi khắp nơi. Chữ dân ở đây hiển thị từ bi, bởi vì nó là thần chủ nước. Nước đương nhiên là có mây, có mưa. Do đó chúng ta xem kinh này, chữ này là ở đoạn nào, nhìn qua ý nghĩa của văn toàn bản kinh để có sự giải thích ổn thỏa. Như thế thì rất tốt, cũng có thể xuyên suốt với ý nghĩa của nó. Chỗ này là từ dân, trang là hình dung, là ví dụ. Dùng đại từ đại bi, trong đức cuối cùng nói cứu hộ tất cả chúng sanh mà làm lợi ích. Không có đại từ đại bi, làm sao có thể cứu hộ tất cả chúng sanh? Đặc biệt là khi chúng sanh đang gặp đại nạn. Chúng ta nhìn thấy hai ngày này, trong bản tin báo chí, tin tức mới, hầu như toàn thế giới đều có tai nạn. Tai nạn do người làm chúng ta không nói. Hôm nay chúng ta nói về thiên tai tự nhiên. Không chỉ ở Trung Quốc, sông Trường Giang nước dâng lai lan, sông Tùng Hoa ở phía đông bắc gặp thiên tai. Chúng ta thấy báo chí đưa tin ở Tây Tạng cũng có thiên tai, bên này Vân Nam cũng có thiên tai, ở Trung Quốc, Nhật Bản có thiên tai, nước Mỹ hiện nay cũng có tai họa, nước Mỹ có gió bão. Tai họa khắp thế giới. Chúng ta trước mắt đã từng nói qua với các vị, chúng sanh bị tai họa càng nhiều, chư Phật Bồ Tát hóa hiện cũng càng nhiều. Đây chính là phổ hưng dân tràng chủ thủy thần, tượng trưng cho ý nghĩa này. Đây là sự bộc lộ đại từ đại bi. Nếu chúng ta quan sát kỹ, sẽ thấy chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ, đạo tràng này của chúng ta rất đông. Mọi người dùng tâm chân thành cung kính từ bi, mục đích là cầu cho thế giới này giảm bớt thảm họa. Chúng ta ở trong đây chăm chỉ nỗ lực tu học niệm Phật hồi hướng. Quý vị cũng là những vị thần này, cũng là Bồ Tát hóa thân. Đây là điều thực tế. Rời khỏi niệm Phật đường này, tâm lại tán loạn, lại nghĩ đông nghĩ tây, trở lại tâm phàm phu bình thường. Vào niệm Phật đường, giảng duyên buông bỏ, nhất tâm niệm Phật, thì quý vị lại chính là các vị thần này hiện ra. Thân phận của mỗi người chúng ta biến chuyển trong từng sát na. Ý nghĩa này chính là chúng ta thường nói Phật lực gia trị. Ở một thời gian nào đó, tâm ta tương ưng với tâm Phật, thì lúc đó được gia trị. Chư vị từng nghe qua phát tâm lên đài giảng kinh được Phật lực gia trì, đây là thật không phải giả. Chúng ta thấy trước đây Pháp Sư Đế Nhàn giảng kinh hình như giảng kinh Viên Giác, lúc đó có các vị cư sĩ từ Úy Như, Giang Dị Nông, Tưởng Duy Kiều, họ đều là đại cư sĩ có danh tiếng vào năm đầu dân quốc mà chúng ta quen biết. Những người này có đức hạnh, có học vấn, có tu trì, nghe Hòa Thượng Đế Nhàn giảng kinh. Ngài giảng kinh thường có sự chuẩn bị đầy đủ, giảng nghĩa của mình tự viết. Viên Giác Kinh giảng nghĩa là tác phẩm của Ngài tự viết. Sau khi Ngài lên đài thì xưng tánh phát quy, không theo sự giảng nghĩa đã được chuẩn bị để giảng. Các vị đại cư sĩ này tùy theo đó mà ghi lại. Họ có 3-4 người ghi ra rồi giao hết cho cư sĩ Giang Dĩ Nông chỉnh lý. Sau khi chỉnh lý xong, ngày thứ hai đưa cho Lão Hòa Thượng xem. Lão Hòa Thượng xem xong hỏi họ, những lời này của tôi nói sao? Dạ, tôi làm sao có thể giảng hay như thế? Khi ở trên tòa chính mình nói ra, xuống tòa thì bản thân không hiểu mình đã nói những gì, người khác ghi lại. Đây là được Phật lực gia trì. Vì thế Pháp Sư giảng kinh trước khi thăng tòa, lễ Phật ba lạy, cầu Tam Bảo gia trì. Việc này rất rõ ràng. Xuống tòa đi ra lại trở về phàm phu, Phật không gia trì quý vị. Vọng tưởng phân biệt chấp trước lại khởi lên. Đây là một đạo lý. Vào niệm Phật đường niệm Phật, đây là đại chúng. Giảng kinh là một người. Vào niệm Phật đường là đại chúng. Đại chúng đều dùng tâm thanh tịnh niệm Phật, đều dùng tâm chân thành từ bi niệm Phật, hà chẳng phải được chư Phật Như Lai gia trì sao? Đúng vậy. Thật sự là những thân chúng này được nói trong kinh Hoa Nghiêm. Từ đây chúng ta thể hội được lời cổ đức đã nói, một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Một niệm tương ưng thì một niệm này được chư Phật Như Lai gia trì. niệm niệm tương ưng thì niệm niệm đều được giá trị. Chúng ta dùng lời bây giờ để nói cho đại chúng dễ hiểu. Tâm chư Phật Như Lai là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng là tâm của chư Phật Như Lai. Phật đối với tất cả chúng sanh là đại từ đại bi. Đại từ bi là từ trong tâm thanh tịnh bình đẳng tự nhiên bộc lộ ra. Không luận lúc nào, không luận là ở chỗ nào, nếu tâm ta cũng có một niệm thanh tịnh bình đẳng từ bi, lúc này tâm ta cùng với tâm Phật, chúng ta nói sóng tư tưởng tần số của nó bằng nhau, thì được cảm ứng đạo giao, liền tiếp nhận được. Cho nên sức mạnh này rất lớn, không thể nghĩ bàn. Từ đây có thể biết, chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch ở chỗ giảng kinh này, tâm địa của người giảng thanh tịnh bình đẳng từ bi, người nghe hiện tại trong 2 giờ đồng hồ cũng buông bỏ vạn duyên, nhất tâm nhất ý để lắng nghe. Trong kinh thường nói lắng nghe, lắng nghe. Người giảng được Phật lực giá trị, có thể giảng. Người nghe cũng được Phật lực gia trì, nghe mới hiểu được, nghe xong mới giác ngộ. Nếu không được Phật lực gia trì, chúng ta nghe không hiểu. Không tin quý vị có thể xem thử, giảng vài câu Phật Pháp ở bên ngoài giảng cho người khác nghe, xem họ có thể tiếp nhận được hay không, họ nghe hiểu hay không hiểu. Họ vì sao nghe không hiểu? Tâm họ không thanh tịnh, không có tâm thành kính. Pháp sư Ấn Quang giảng rất hay, một phần thành kính được một phần lợi ích. Thành kính chính là điều kiện cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát. Đây là nói được một chút ý nghĩa của Phổ Hưng Dân Tràng. Chúng ta cần phải thể hội được, phải thường luôn học tập, thường thường tương ưng mới tốt. Hy vọng có thể làm được niệm niệm tương ưng, khi đó chúng ta cách Phật càng ngày càng gần. Vị thứ hai, Hải Triều Dân Âm Chủ Thủy Thần. Hải Triều trong danh hiệu, ở trước có Hải Triều Lôi Âm Chủ Hải Thần. Ý nghĩa này rất tương tự chỗ kia nói về biển lớn, ở đây nói là nước. Trong đồng có vị, trong vị có đồng. Hải Triều tượng trưng thời tiết nhân duyên không thay đổi. Chúng ta gọi là quán căn cơ thuyết pháp. Như thế mới có thể khí cơ. Ý nghĩa trong đây bao quát rất sâu rộng. Nếu như có thể hiểu được, chắc chắn tất cả các cơ duyên quý vị cũng có thể nắm vững. Ở trong pháp thế xuất thế gian, không có một pháp nào không thành công. Người thành công chính là nắm chắc cơ hội, cơ duyên, không phải rất dài, cũng không phải thường gặp được. Là vừa thả liền trôi. Quý vị vừa buông ra thì không nắm lại được. Nó trôi đi, muốn gặp lại cũng không phải dễ dàng. Do đó cơ hội rất khó gặp. Gặp được quý vị cần phải nhận biết nó, phải nắm chắc nó. Người buôn bán hiểu được cơ hội của thương nghiệp. Chúng ta là người hoằng pháp, cần phải hiểu được cơ hội hoằng pháp. Cho đến ngay trong đời sống hàng ngày, chúng ta ăn uống sinh hoạt, nếu hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta sống càng thoải mái, càng mỹ mãn, cơ hội của hoàn cảnh sinh hoạt quý vị cần phải nhận biết, cũng sẽ có thể nắm chắc nó. Trong câu đức hiệu này là nói hoằng pháp lợi sanh, cơ duyên giáo hóa chúng sanh, gọi là hải triều dân âm. Trong bốn chữ này có ba ý nghĩa. Hải triều vừa rồi đã nói, nhận biết cơ hội, có thể nắm chắc cơ hội. Dân là tâm từ bi, không có tâm từ bi không thể độ chúng sanh. Nhà Phật thường nói từ bi là gốc, phương tiện là cửa. Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian này, các ngài đến để làm gì? Các ngài đến giáo hóa chúng sinh. Nguyên nhân gì các ngài xuất hiện giáo hóa chúng sanh? Chính là đại từ đại bi, tâm từ bi thực hành thệ nguyện của các ngài. Quá khứ ở ngay trong nhân địa đã từng phát nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Hiện tại đạo nghiệp mình thành tựu, trí tuệ thành tựu, đức tướng thành tựu, vậy là nghĩa bất dung từ, cần phải hóa độ chúng sanh. Do đó mười phương thế giới, chỗ nào chúng sanh có cảm, chư Phật Bồ Tát liền có ứng. Tùy loại hiện thân, tùy cơ thuyết pháp, không mất nhân duyên thời tiết. Đây là đối với chư Phật Bồ Tát mà nói. Chúng ta nên học tập như thế nào? Trước hết quý vị cần phải có tâm, cần phải có nguyện. Không có tâm nguyện thì hết cách. Có tâm nguyện này, còn phải có tâm từ bi. Tâm từ bi thúc đẩy tâm nguyện, giúp quý vị thực hiện tâm nguyện, chưa đến nỗi là nguyện suông. Đó chính là từng phút từng giây đều hoan hỷ giúp đỡ chúng sanh. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Không luận vào lúc nào, không luận ở chỗ nào, dùng trí tuệ phương tiện của chính mình để giúp đỡ người khác, giúp đỡ người khác nhận biết Phật Pháp vô cùng quan trọng. Hiện tại thế gian này, nói đến giáo đồ Phật giáo thì rất nhiều. Con số này khá khả quan. Nhưng số giáo đồ này, họ hiểu được Phật giáo hay không? Những giáo đồ này chỉ đến chùa để dâng hương lễ bái, họ chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Đối với Phật Pháp thật sự họ không biết gì. Quý vị thử hỏi họ Phật là ai, vậy những gì Phật giáo là gì, họ có thể trả lời được chăng? Phật dạy cho ta những điều gì? Trong Phật giáo quý vị học được những điều gì? Những câu vừa hỏi, đáp án đều là câu phủ định. Do đó, việc quan trọng nhất của chúng ta ngày nay chính là giúp mọi người nhận biết Phật giáo, hiểu rõ Phật giáo, sau đó phát tâm tu học Phật giáo. Chúng ta ở mọi lúc mọi nơi cần phải biết được cơ hội giáo dục, cần phải biết giúp đỡ tất cả mọi người. Đây chính là Hải Triều Dân Âm. Âm là thuyết pháp. Ở trước chúng ta cũng nói qua với các vị, bản thân chúng ta cần tu một chỗ, nơi công cộng vừa hỏi vừa đáp. Hoặc là bản thân chúng ta thật sự có nghi vấn thì đưa ra, nhờ thiện hữu giải đáp cho. Hoặc là chúng ta quan sát, nhìn xung quanh có những người nào không biết, họ không quen với ta, cũng không thể hỏi, thì ta thấy họ hỏi vấn đề ấy. Trong Phật Pháp nói, vì lợi ích hữu tình mà hỏi, không phải bản thân mình không biết. Chúng ta cần phải chăm chỉ học. Ở trên giảng tòa tôi thường thường nói, thường thường khuyến khích, đại chúng cũng không chịu học. Ta ở chỗ công cộng bên ngoài, gần đây đồng tu rất nhiều người đi theo tôi, họ cũng không chịu hỏi, cũng chưa hỏi một lần Pháp Sư vì sao gọi là Phật giáo, họ chưa có hỏi qua. Muốn học phải hỏi. Học hỏi hai chữ học vấn. Quý vị muốn học phải hỏi. Nếu thật sự học nhất định phải hỏi. Ở chỗ công cộng chúng tôi gặp được người có học Phật, không luận họ là tại gia hay xuất gia, thỉnh giáo họ. hoan hỷ thịnh giáo, tự nguyện vui vẻ thịnh giáo, thì quý vị có thể nâng cao trình độ về Phật pháp. Vì sao vậy? Mỗi người học Phật đều cần phải chăm chỉ. Nói không chừng trên đường gặp vài người hỏi một câu, trả lời không được thì khó xử. Mọi người có cách hỏi, đặc biệt là người xuất gia, một quyển sách cần phải đọc nhiều lần, xem nhiều lần. Nếu không đi ra ngoài, có người hỏi, hỏi ngược lại thật khó xử. Cho nên đây chính là nâng cao trình độ. Hy vọng mọi người hoan hỷ nêu câu hỏi, lúc nào chỗ nào cũng hỏi, thì có thể nâng cao sự giáo dục của Phật giáo trong toàn xã hội. Đây gọi là hải triều dân âm. Sau khi chúng ta học xong, nhất định cần phải làm được, thực hành trong cuộc sống của ta, luôn luôn cần phải hỏi. Khi hỏi nếu có nhiều người càng tốt, không nên nghĩ khi nào không có người ta lại hỏi. Thì không có ai khác, một mình quý vị được lợi ích, lợi ích này rất nhỏ. Khi có nhiều người ở cùng chỗ quý vị hỏi, lợi ích ấy là vô lượng vô biên. Vị thứ ba, diệu sắc luân ký chủ thủy thần. Trong đức hiệu này hàm chứa ý nghĩa rất hay. Diệu sắc, phía trước hải triều dân âm là dùng thanh thuyết pháp rộng nhiếp căn cơ. Chỗ này là hiện tướng. Diệu sắc là hiện tướng, cũng chính là biểu diễn cho người xem. Dùng thân giáo hóa chúng sanh. Luân là nói tam luân. Tam luân bất không. Tam luân là thân, ngữ, ý. Thân cần phải biểu diễn, miệng thuyết pháp, ý là trí tuệ từ bi. Chư Phật Bồ Tát dùng tam luân thân, ngữ, ý lợi ích tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh rất quan trọng hình thức bên ngoài. Hình tướng bên ngoài không tốt thì không khơi dậy sự hứng thú của họ. Hiện tại trong thương nghiệp rất chú trọng hình tướng bên ngoài, nội dung tốt xấu vẫn ở hạng thứ. Mẫu mã nhất định cần phải đẹp, bên trong chưa chắc là đồ tốt, nhưng người ta vừa thấy bao bì liền ưa thích, mua về bị lừa, đó là chuyện sau này. Người bán đã đạt được mục đích. Phật không gạt chúng sanh, nhưng mẫu mã bên ngoài cũng rất quan trọng. Do đó đạo tràng vì sao cần phải xây dựng lộng lẫy đàng hoàng? Đó chính là mẫu mã bên ngoài. Diệu sắc luân kỹ, đây là điều không thể không chú ý. Có vì bản thân mình hay không? Không có. Nếu vì bản thân là sai, Ở đây quý vị sẽ tăng thêm tham sân si mạng. Không phải vì bản thân, là vì tiếp dẫn chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh sau khi tiếp xúc sanh tâm hoan hỷ. Vậy là đúng. Đây là một phương tiện độ chúng sanh, một phương thức độ chúng sanh. Trong Phật Pháp nói là phương tiện khéo léo. Nói đến chỗ cơ bản chính là cần phải trang nghiêm bản thân. Sắc tướng này của chúng ta cần phải khiến cho chúng sanh sau khi tiếp xúc sanh tâm hoan hỷ, khiến họ tình nguyện tiếp nhận Phật Pháp. Các vị đồng tu nhất định phải suy nghĩ kỹ. Đại thừa không giống với tiểu thừa. Tiểu thừa rất bảo thủ. Đi theo giới kinh của Phật, thành thật tu học, mọi thứ rất cẩn thận. Cũng rất giản dị, nói cho mọi người biết, thích hợp với thời đại phong kiến. Đại chúng xã hội ấy thấy quý vị tôn kính quý vị, sanh tâm vui vẻ. Bây giờ là thời đại gì? Tâm người hiện tại cùng với tâm lý người xưa, cách nhìn cách nghĩ không giống nhau. Nếu bây giờ dùng cách giản dị, thái độ thành thật tiếp xúc đại chúng, đại chúng có thiện căn đối với quý vị, chắp tay cung kính, nhưng cũng chẳng quan tâm quý vị. Vì sao vậy? Không hợp thời đại. Quý vị là người xưa, tôi là người hiện đại. Quý vị đã lạc hậu, không thích hợp với thời đại. Do đó ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói thời mạt pháp cần phải hoằng dương đại thừa. Đạo lý gì? Đại thừa rất hợp với tư tưởng của người hiện đại. Đại thừa khai phóng. Tuy khai phóng nhưng không đánh mất quy củ. Đây chính là thiện xảo. Tiểu thừa là thiện mà không xảo. Phàm phu là xảo mà không thiện. Bồ Tát vừa thiện là vừa xảo. Xảo là hòa mình với mọi người trong xã hội. Thiện là quy củ. Đây là thiện, cũng là không có phá giới, không phạm giới. Nghiêm trì giới luật, nhưng biểu hiện ở bên ngoài dễ hòa nhập. Đối với Bồ Tát có phẩm vị cao mà nói, giới này của họ không phải tính toán chi ly trong giới cấm, không phải chấp chặt vào đó. Họ là định giới cộng giới, đạo cộng giới. Có định, có huệ, tuyệt đối không thể làm việc sai. Quyết định không có lỗi lầm. Tinh thần của giới luật chính là phòng phi chỉ quá, không làm các điều ác, phụng hành các điều thiện. Họ có định công, có tâm thanh tịnh, có trí tuệ, sao có thể làm ác? Không chỉ thân khẩu không làm ác, trong ý nghĩ cũng không có ác, không có niệm ác. Do đó giới của họ là viên mãn. Sự hành trì của họ biểu hiện ở bên ngoài là khai phóng. Căn tánh này rất thích hợp với chúng sanh hiện đại. Chúng ta dùng phương pháp này để giúp đỡ chúng sanh, tiếp dẫn chúng sanh, chính là hải triều dân âm, diệu sắc luân kỷ. Nói đến chỗ này, cảm xúc của chúng ta bây giờ rất sâu sắc. Cũng cảm giác được sứ mạng làm đệ tử Phật đối với chúng ta càng quan trọng. Làm sao có thể đem những quan niệm của đại chúng xã hội hướng đến phương hướng chính xác? Ngày nay người thế gian từ quan niệm thẩm mỹ, cho đến quan niệm giá trị, đều có sai lầm rất lớn. Chúng ta làm sao đánh thức họ? Làm sao giúp đỡ họ quay đầu? Các thứ như mỹ thuật, âm nhạc, vũ kịch, cho đến điêu khắc, bao gồm kiến trúc, mọi người đều rất xem trọng mỹ quan. Những thứ này đều ở trong phạm vi diệu sắc. Nếu những sắc tướng này có thể khiến tất cả chúng sanh sau khi tiếp xúc sanh khởi tình cảm, thì trong đó có thiện ác, khiến tất cả người tiếp xúc, nghe hát, xem nhảy múa, sinh tình cảm. Tình cảm là một niệm thiện, đây là pháp thiện. Nếu là một niệm sân hận, một niệm đố kỵ, niệm tham ái, đây là ác pháp. Nghệ thuật ngày nay, tất cả sắc tướng ngày nay biểu hiện, mọi người chúng ta khởi suy nghĩ gì? Niệm thiện ít, niệm ác nhiều, tương ưng với đức hạnh ít, tương ưng với tà ác nhiều, chúng ta làm sao sửa đổi lỗi lầm? Đây không phải là năng lực của một người, nhất định cần phải có nhiều người thật sự giác ngộ, thật sự minh bạch. Chúng ta làm từ bản thân, là một tấm gương tốt, là một hình tượng tốt, cũng có thể khiến cho mọi người sau khi tiếp xúc sanh tâm hoan hỷ. Đây là mặt chánh diện, đây là điều thiện, là thanh tịnh, không có ô nhiễm. Vậy mới có thể cứu vãn tâm người thế gian. Đây là thực hành Tam Luân Giáo Hóa của Phật giáo, mà không phải chỉ ở trên kinh điển nói suông. Nhất định cần phải làm được việc ấy. Kỹ ý nghĩa này biểu hiện rất rõ ràng. Có thể khiến tất cả chúng sanh cải tà quy chánh. Ở trên sự tướng mà nói, không luận là ngành nghề nào, không luận là công việc gì, nhất định cần phải giúp họ hiểu được chân tướng sự thật, minh bạch đạo lý sự thật, thì họ biết cần nên làm thế nào. Thí như chúng ta cần phải kiến lập một đạo tràng. Vì sao cần phải kiến lập đạo tràng này? Hiện tại có nhiều người cùng tu như thế, địa điểm chật hẹp. Đây là có lý do cần phải kiến lập đạo tràng. Có vài người phát tâm kiến lập đạo tràng, hoàn toàn không phải có rất nhiều người cùng tu, không có người để cùng tu, họ cũng kiến lập đạo tràng rất lớn. Ở Đài Loan tôi thấy rất nhiều đạo tràng được kiến lập tráng lệ, kiểu cung điện, trong đó ở mấy người? 3-4 người, 5-6 người. Mỗi ngày chỉ quét dọn sạch cũng không làm xong. Bây giờ khi có pháp hội, 1 năm làm vài lần, pháp hội rất náo nhiệt. Khi không làm pháp hội thì thường cửa đóng khóa chặt. Loại đạo tràng này có thể kiến lập, cũng có thể không kiến lập. Vì sao? Không cần thiết. 1 năm làm mấy ngày pháp hội, có thể thuê địa điểm để làm. Giống như chúng tôi giảng kinh, nếu không phải ngày ngày đều giảng kinh thì không cần phải có cái giảng đường này. Thỉnh thoảng giảng 1 ngày, 2 ngày, giảng 1 tuần, 10 ngày đều có thể thuê giảng đường để dùng. Không cần phải tốn số tiền lớn oan uổng như thế. Do đó quý vị cần phải hiểu là không cần thiết. Không cần thiết, không cần phải làm. Chúng ta kiến lập một tượng Phật, hiện tại khắp nơi đều thiếp đúc Phật lớn. Giống như xây nhà lớn, nhà tôi muốn cao hơn quý vị một chút, qua mấy ngày lại có người nữa xây dựng một cái mới cao hơn so với quý vị. Mọi người ở cao hơn, thật sự cao hơn hay không? Chưa chắc. Xây cao thật sự phải có đức hạnh cao mới là cao thật, không cần xây nhà cao. Tượng Phật lớn có giá trị hay không? Có cần thiết hay không? Nếu không cần thiết, chúng ta kiến lập đạo tràng, kiến lập tượng Phật lớn, các thứ như kiến trúc này không phải việc cần thiết cấp bách trước mắt, vì sao không đem số tiền này để đi cứu tế? Chúng sinh đang gặp nạn nhiều như thế, nếu chúng ta ở trong tình huống không cần thiết mà kiến lập một tượng Phật lớn, tôi thấy tượng Phật lớn kia hình như thấy được rất nhiều nạn dân đang chịu khổ chịu nạn, Ngài cũng rơi lệ. Ta cần phải đem số tiền này đi cứu tế những khổ nạn này. Đây là việc tốt. Bồ Tát xả thân cứu người, công đức này lớn biết bao. Chư Phật Bồ Tát từng xả thân cứu khổ những chúng sanh chịu nạn này, thật sự mang ơn đối với Phật Bồ Tát. Tai nạn qua đi, kinh tế khôi phục, điều kiện sinh hoạt tốt, những người này nhất định sẽ nghĩ về lúc Bồ Tát xả thân cứu ta. Ta nên tạo một tượng lớn cho Bồ Tát. Đừng nói tạo một pho tượng, tạo 10 pho tượng, 100 pho tượng cũng không khó. Thế là mang ơn. Nếu thời tiết nhân duyên thành thục, có thể làm. Hiện tại cả thế giới đều có tai nạn, vì thế tất cả kinh doanh của chúng ta cũng cần phải cẩn thận suy nghĩ lại, nên làm hay không nên làm, có cần thiết hay không. Điều này rất quan trọng. Vị thứ tư, thiện xảo tuyền phục, chủ thủy thần. Danh hiệu này đặc biệt là hướng dẫn chúng sanh hiện tại của chúng ta. Ý nghĩa rất sâu. Tuyền phục cần phải thực hành trong cuộc sống chúng ta, chính là ứng biến. Hiện tại mọi người trên thế gian này đều biết được, thật sự giống như đi thuyền trên bãi nguy hiểm, nơi nơi đều chảy xiết, đều có nước xoáy. Thuyền nhỏ đi qua đó rất nguy hiểm. Ở Singapore chưa thấy tình trạng này. Đến Trung Quốc đại lục thì ấn tượng rất sâu sắc. Chính mắt quý vị đã thấy được. Ví như sự hiểm ác của xã hội, ở trong xã hội phức tạp, quý vị có phương tiện thiện xảo có thể ứng phó. Đức hiệu này ý nghĩa tượng trưng rất gần với vị thiên dương phía tây trong tứ đại thiên dương. Phía tây là thiên dương quảng mục. Chúng ta thấy trên tay của thiên dương cầm một con rồng. Cũng có tạo hình là một con rắn. Rắn và rồng ý nghĩa giống nhau. Tay phải cầm một hạt châu, tay phải là con rồng. Rồng và rắn đều tượng trưng cho sự biến hóa, biến hóa đa đoan. Tượng trưng cái gì? Tượng trưng tất cả người, tất cả việc, tất cả vật trong xã hội biến hóa vô thường. Viên châu này là biểu thị ở trong tất cả sự biến hóa, nắm chắc nguyên tắc không bất biến, mới có thể khống chế cục diện này. Giống với ý nghĩa này, thiện xảo tuyền phục, toàn phục là biến hóa. Thiện xảo chính là trí tuệ, có định lực, có năng lực ứng phó cục diện biến hóa phức tạp. Không chỉ có thể ứng phó, điều quan trọng nữa, quý vị có thể dẫn dắt. Khiến họ có thể khôi phục lại bình thường. Đây mới gọi là thiện. Nếu có thể ứng phó, không thể thay đổi họ, quý vị có xảo không có thiện. Nhất định cần phải có năng lực giúp đỡ xã hội này. Người xưa đã nói di phong dị tục, làm sao có thể đem phong tục tập quán hướng dẫn đến thuần hậu thiện lương. Có thần chủ nước cứu hộ tất cả chúng sanh, quý vị mới thực sự đang làm công việc cứu hộ tất cả chúng sanh. Hạng mục của công việc này vô lượng vô biên. Trong xã hội, bất cứ một ngành nghề nào cũng bao gồm trong đó. Tổng cương lãnh, tổng nguyên tắc của nó ở nơi giáo dục. Xưa nay các bậc đại đức, người xưa thường nói cổ thánh thiên dương, đây là người có đại trí tuệ, đại phước báo. Họ nắm chắc được cơ duyên này, nắm chắc được nguyên tắc này, giáo hóa tất cả chúng sanh. Do đó giáo dục chân chánh chúng tôi ở ngay trên giảng tòa cũng thường nêu ra. Lặp đi lặp lại, khi Thế Tôn còn tại thế giảng kinh thuyết pháp, lặp lại rất nhiều lần, lặp lại trăm lần, lặp lại ngàn lần, lặp lại vạn lần, lặp lại vô số lần. Vì sao cần phải nói như thế? Nhìn thấy mọi người nghe còn chưa hiểu, còn chưa làm được. Thì lặp lại nhiều, không cho là bệnh, là điều nên làm. Lúc nào mọi người hết thảy đều làm được thì không cần nói lại, không làm được thì cần phải nói. Giáo dục là dạy điều gì? Giáo dục nhất định cần phải bắt đầu từ gia đình. Giáo dục gia đình, nội dung giáo dục là dạy họ làm người. Trẻ con vừa mới bắt đầu học thì dạy lễ, học quy củ, lễ phép. Vì sao cần phải làm như thế? Đợi đến khi có hiểu biết thì giảng cho chúng hiểu. Trước dạy làm, ép họ làm, họ có thể làm được. Khi có trí tuệ bắt đầu giảng giải, giảng giải vì sao cần phải làm như thế, nói rõ đạo lý này. Vậy chúng biết rõ quan hệ giữa người với người, người với người cần phải hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Làm thế nào cùng nhau sáng tạo phồn vinh hưng dưỡng? Quan hệ giữa người với thiên nhiên, quan hệ giữa người với trời đất quỷ thần, đây là giáo dục. Giáo dục cơ bản giống như một kiến thiết của quốc gia, đây là cơ sở kiến thiết. Giống như chúng ta xây một tòa lầu lớn, đây là cấu hình của toàn bộ tòa lầu. Phần quan trọng nhất, giáo dục khác từ từ bổ sung thêm, tô điểm thêm. Đây là giáo dục cơ bản. Ngày nay chúng ta lãng quên, đánh mất giáo dục cơ bản. Vì thế xã hội mới rối loạn. Thế gian mới gặp rất nhiều thiên tai tự nhiên như thế. Hôm nay thực tế mà nói rất khó khăn. Khó ở đâu? Khó do không có người biết. Ngày nay quý vị đề cập đến giáo dục của bậc cổ thánh tiên hiền, mọi người bảo quý vị lạc hậu, không hợp thời đại, xem nhẹ hiện thực, chụp những chiếc mũ này lên đầu quý vị. Quý vị còn dám mở miệng chăng? Nhưng chúng ta cần hiểu được những việc này là xu thế cần làm. Vì thế quý vị phải có thiện xảo, làm sao có thể đem phương pháp tinh thần giáo huấn của bậc cổ thánh tiên hiền, có thể đem nó hiện đại hóa, bản địa hóa, giúp người hiện đại cũng có thể ưa thích, để người hiện đại cũng có thể tiếp nhận. Vậy là được. Chúng ta cần phải lấy nguyên ý, nguyên tắc, tinh thần của nó. Đặc biệt là hình thức biểu đạt cần phải hiện đại hóa, mọi người mới có thể tiếp nhận. Tôi ở trên giảng tòa đã từng nói qua, tôi đề xướng. Nhưng thật sự nghe hiểu, chịu làm không nhiều. Ví như lễ tiết. Lễ tiết là biểu đạt sự chân thành, cung kính của chúng ta. Lễ tiết trong nhà Phật, thấy Pháp Sư cần phải phục lạy nằm sắp trên mặt đất. Đây không phải là lễ hiện đại, là lễ xưa. Triều Thanh trở về trước có thể, mọi người thấy hoan hỷ đều nên làm. Người hiện đại nếu hành lễ này thì phải hiểu được đã chướng ngại bao nhiêu chúng sanh không dám vào Phật môn. Họ biết Phật Pháp rất tốt, họ không dám tiến đến. Vì sao vậy? Cần phải phục lễ hòa thượng. Việc này họ không làm được. Điều này làm họ sợ. Do đó chúng ta đề xướng ở ngay trong bất kỳ trường hợp nào, ở trong chùa miếu, thấy người xuất gia chắp tay thăm hỏi là đủ. Chúng ta cần phải cải cách. Vì sao gọi là cải cách? Chúng ta cần phải hiện đại hóa, làm người hiện đại, đừng làm người xưa. Hành kinh không có thay đổi, nhưng phương thức thay đổi, mọi người dễ dàng tiếp nhận. Lễ Phật, bình thường lễ Phật chỉ cần vái là được, cần gì phải nằm sắp trên đất phục lạy đảnh lễ, không cần thiết. Chân chánh ở trên mặt đất lạy Phật, một ngày lạy 300 lạy, 500 lạy, 1000 lạy, đó là vì sao? Đó là một phương pháp tu hành được. Điều này cũng đáng để đề xướng. Đây là một phương pháp tu hành, không phải lễ tiết thông thường. Chúng ta thường gặp người thấy Phật thì chắp tay vái chào đều được. Vì thế trên những sự tướng này, nếu không thể hiện đại hóa, đối với việc hoằng dương Phật Pháp nhất định phát sinh chướng ngại. Người xuất gia chúng ta cần phải biết, bản thân phải tuyên truyền, phải khuyên bảo đồng tu tại gia. Làm thế nào khiến cho Phật Pháp ở trong thời đại lớn này có thể phổ biến được, mọi người hoan nghênh tiếp nhận? Những Pháp Sư ở Nhật Bản, ngay cả trang phục cũng thay đổi. Họ mặc âu phục, may giày da. Họ có ca sa hay không? Chúng ta một mảnh vải lớn như thế này, họ chỉ có một miếng nhỏ 2-3 tấc, dùng vải hồng choàng trên vai. Khi làm pháp hội tụng kinh thì họ choàng lên, khi không dùng họ cuộn lại bỏ vào túi quần áo. Họ là người hoàn toàn làm được hiện đại hóa, sinh hoạt hòa đồng với mọi người. Do đó ở trong trường hợp bình thường, ngoài cái đầu trọc ra, hoàn toàn nhìn không biết họ là người xuất gia. Việc này có lẽ đã có ở quá khứ. Khoảng 20 năm trước, Phật giáo ở Đài Loan đã từng thảo luận sôi nổi. Hy vọng người xuất gia ở Đài Loan cũng nên học Nhật Bản. Trang phục của chúng ta thay đổi hiện đại. Có vài người tán thành, có vài lão hòa thượng không tán thành. Nguyên nhân không tán thành là vì sao? Nếu ngộ nhỡ hoàn toàn cả thể giống như người tại gia, người xuất gia khi đi ca hát, nhảy múa, vào nhà hát xem kịch đều không ai nhận ra. Dùng trang phục này, quý vị cũng ngại bước vào quán rượu. Dù sao thì cũng ngại đến đó uống rượu, ăn thịt. Trang phục mặc vào có hạn chế rất lớn. Có lợi ích. Cho nên các lão hòa thượng ấy nêu ra ý kiến này tôi tán thành. Thực tế mà nói, chúng ta mặc trang phục này là trang phục có trí thức nhất. Sao gọi là có trí thức nhất? Trang phục thoải mái nhất, áo dài tay rộng, mặc âu phục bó sát thân, tay áo nhỏ như thế, mặc nó khó chịu. Vậy có trang phục nào chúng ta mặc được tự tại thoải mái như thế này? Mặc âu phục không thể lạy Phật, lạy xuống thì sợ rằng những sợi tơ không tốt bị nứt ra, quần áo sẽ rách ra. Đây là sự thật. Vì thế tôi rất thích trang phục thời ngày xưa. Trang phục này là văn hóa của người xưa, là trí tuệ của họ. Sinh hoạt của người Trung Quốc cũng rất thoải mái, ăn mặc đi đứng rất lịch sự. So với người nước ngoài thật sự không giống nhau. Người nước ngoài muốn bay, người Trung Quốc cũng muốn bay. Phi thiên trong tranh cổ, áo dài tay rộng, tranh phi thiên vẽ rất duyên dáng, rất tươi đẹp. Người nước ngoài phi thiên là người vũ trụ, toàn thân bọc lại chặt chẽ, không giống nhau. Cho nên trang phục này tôi cảm thấy phải giữ lại, không chỉ bảo lưu mà còn phải phát dương rộng rãi. Tại sao vậy? Người tại gia cũng có thể mặc, không nhất định chỉ có người xuất gia. Người tại gia cũng có thể mặc. Nếu thích thoải mái thì quý vị có thể mặc. Tôi có một năm ở Phi Lập Sĩ, nước Mỹ. Nơi đó rất nóng. Tôi sống ở đó một thời gian. Trong nhà chúng tôi có mấy vị tỳ kheo ni, các người nữ, chúng tôi đều mặc trang phục La Hán, đầu trọc. Các cô thường hay đi cùng với quán trưởng đến chợ mua đồ. Nước ngoài có một cô gái trẻ, thấy họ liền hỏi: y phục này của quý vị mặc thì rất thoải mái, mua ở đâu vậy? Cô ta cũng muốn mua. Cô ta nhìn thấy các cô ấy cạo sạch tóc, qua mấy ngày cô ta cũng cạo sạch tóc. Có điều không giống với chúng tôi là đầu thì trọc mà tay lại đeo khuyên. Các cô trở về nói với tôi, tôi nói quý vị đi mua vài bộ áo quần đem tặng cho cô ta để cô ta mặc. Đây là phương pháp rất hay, làm như thế có thể hướng dẫn xã hội đến chỗ thiện lương. Thay đổi phong tục, chúng ta cần phải có lòng. Có ý nghĩ này thì quý vị sẽ sanh trí tuệ, thì sẽ được tam bảo thiện thần gia trị. Tự mình biết ngay trong sinh hoạt hàng ngày phải làm như thế nào, làm sao giúp đỡ người khác. Trên thực tế, đồng tu tại gia muốn mặc trang phục cũng tốt. Vì sao vậy? Vì những chỗ không được tốt, họ cũng không tiện vào. Mọi người vừa thấy quý vị mặc y phục này, tuy không cạo tóc, họ cũng thấy không giống với người khác. Làm sao mà quý vị có thể đi đến những nơi ấy không giống nhau? Đối với bản thân sẽ có sự ràng buộc, đối với xã hội cũng là một sự dẫn dụ rất tốt. Vị thứ năm, ly cẩu hương tiếp chủ thủy thần. Cẩu là phiền não, kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, toàn bộ kinh này nói đều đã lìa. Bởi vì đây là kinh Đại Thừa, tất cả các vị thần này đều là hình tướng của Pháp Thân Đại Sĩ chư Phật Như Lai ứng hóa biến hiện ra, nhất định không phải là phàm phu. Do đó ly cấu được nói ở đây chính là đoạn phiền não, nhất định là phá vô minh. Hương tích là nói thiền định rất sâu. Hương tích ở đây tượng trưng giới định rất sâu. Ở trong hương tán, chúng ta thường thường xướng giới định chân hương. Hương tích ở đây biểu thị giới định rất sâu. Tinh thần của giới luật là không làm các điều ác, phụng hành các điều thiện. Trước tiên cần phải hiểu được như thế nào là thiện, như thế nào là ác. Chúng ta học Phật mới nhập môn, bài đầu tiên chúng ta cần phải học tập tiêu chuẩn thiện ác rất nhiều, mà các tiêu chuẩn này thường thường thay đổi. Tiêu chuẩn xưa nay không đồng, tiêu chuẩn trong ngoài cũng không đồng. Người xưa cho việc này là thiện, người thời nay thì không chấp nhận việc này là thiện. Dĩ nhiên chúng ta nêu ra một việc căn bản nhất, mọi người đều hiểu được. Người phương Đông cho rằng hiếu kính cha mẹ là thiện. Người phương Tây nghe đến hiếu kính cha mẹ thì lắc đầu, không thể tiếp nhận. Họ không hiểu được việc này. Người phương Đông cho rằng cha mẹ lớn tuổi cần phải hầu hạ, cần phải hiếu dưỡng, đây là thiện. Người phương Tây nói với họ điều này, họ không cho là như thế. Họ không có quan niệm gì dưỡng lão. Tuổi già, già rồi thì vào viện người già, đó là nơi dưỡng lão. Quốc gia trợ cấp, quốc gia dưỡng lão. Vì thế mỗi địa phương phong tục tập quán văn hóa không giống nhau, tiêu chuẩn thiện ác không giống nhau. Chúng ta đọc sách xưa, lễ của tam đại không giống nhau. Đây là từ rất xa xưa, Hạ Thương Chu không giống nhau. Mỗi một nơi phong tục tập quán cũng không hoàn toàn tương đồng. Đặc biệt giống như Singapore của chúng ta, văn hóa đa nguyên, rất nhiều chủng tộc, phong tục tập quán của họ không giống nhau. Do đó tiêu chuẩn thiện ác cũng không giống nhau. Nhất định phải phân biệt rõ. Sau khi phân biệt, nhất định phải tùy thuận chúng sanh. Bồ Tát Phổ Hiền dạy cho chúng ta hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, tiếp xúc với ai, quý vị cần phải tùy thuận tiêu chuẩn thiện ác của họ. Cứ như thế mà làm. Nhất định không thể dùng tiêu chuẩn của chúng ta để ép bức họ tiếp nhận, đó là sai. Như thế rất khó thực hiện. Nhất định cần phải phù hợp tiêu chuẩn của họ, rồi từ từ thay đổi họ. Cho nên người dạy học Phật giáo rất cần có tâm nhẫn nại. Họ có thể hoàn toàn tùy thuận, đến cuối cùng đem tư tưởng, quan niệm, kiến giải của quý vị thay đổi tương ưng với tự tánh. Nhưng cách thức sinh hoạt của quý vị vẫn hoàn toàn như thường. Đó gọi là Phật hóa. Là chân thiện chân mỹ. Về mặt sự tuy như thế, nhưng ở trên lý, thật sự thiện ác có một tiêu chuẩn rất cao. Tiêu chuẩn này nhất định không thể thay đổi được. Với lại tiêu chuẩn này có thể thích ứng tất cả tiêu chuẩn khác. Phật nói đó chính là lợi ích chúng sanh là thiện, lợi ích xã hội là thiện, lợi ích bản thân là bất thiện. Đây là tiêu chuẩn tuyệt đối của Phật pháp. Nhưng chúng ta nói lợi ích xã hội, lợi ích mọi người là thiện. Đây là điều tất cả mọi người đều tiếp nhận được. Văn hóa không đồng cũng có thể tiếp nhận. Nếu nói lợi ích bản thân là bất thiện, rất nhiều người không chịu tiếp nhận. Phật dạy hàng sơ học nói thế nào? Chỉ nói nửa câu trước, không nói nửa câu sau. Câu sau không nói, tạm để lại. Thiện ác chính là điều lợi ích cho mọi người là thiện, đối với mọi người không lợi ích là ác. Bất lợi cho mọi người là ác, mọi người đều có thể tiếp nhận. Nói câu này trước. Dần dần qua mấy năm, tâm địa của họ dần dần thanh tịnh, trí tuệ dần dần khai mở, lúc đó nói nửa câu sau cho họ. Vì sao lợi ích cho bản thân là bất thiện? Điều này nhất định cần phải hiểu. Lục đạo từ đầu đến, vì sao có luân hồi? Vì sao xuất hiện mười pháp giới? Cần phải đem những việc này làm rõ ràng, minh bạch, sau đó mới hiểu được đạo lý Phật nói trong câu này. Bởi vì quý vị có một ý niệm ích kỷ, tạo thành sáu nẻo luân hồi. Sáu đường luân hồi không phải thường đi. cũng không phải do vua Diêm La tạo ra, không phải Phật Bồ Tát thần tiên tạo ra, hoàn toàn không có quan hệ với họ. Ai tạo? Tự mình tạo. Tạo như thế nào? Phật nói là do phân biệt chấp trước. Trong phân biệt chấp trước, cái thứ nhất chính là phân biệt ngã, tôi sở hữu. Từ trong này sinh ra phân biệt chấp trước nghiêm trọng, sai lầm. Đây là nguyên nhân biến hiện ra sáu nẻo luân hồi. Vậy là phải gánh chịu đau khổ. Tuy việc này không phải thật, giống như nằm mộng. Phật nói thế gian này là mộng huyễn bao ảnh, giống như nằm mộng. Ban đêm chúng ta ngủ, thời gian nằm mộng ngắn. Hiện tại ở trên thế gian này mấy mươi năm, thời gian nằm mộng dài hơn một chút, cũng là ở trong mộng, không phải chân tướng sự thật, cảnh mộng. Nhưng quý vị chấp trước mới phát sinh cảnh mộng này. Nếu như đã phá hết ngã, không còn chấp ngã, không còn phân biệt ngã, khi quý vị tỉnh mộng thì không còn lục đạo. Chúng ta cần phải hỏi, sau khi tỉnh mộng sẽ là cảnh giới gì? Các vị cần phải hiểu được, sau khi tỉnh mộng là nhất chân pháp giới. Ngay cả khi chúng ta nằm mộng, khi chúng ta tỉnh mộng trở về thế giới hiện thực, thế giới hiện thực vẫn là cảnh mộng. Sau khi cảnh mộng này tỉnh lại là nhất chân pháp giới, thế giới Hoa Tạng, thế giới Tây Phương Cực Lạc đã tỉnh mộng. Cảnh giới không thể nghĩ bàn. Trong cảnh giới ấy không có sinh tử, không có luân hồi. Trong kinh Phật thường nói vô lượng thọ. Vô lượng thọ là đối với chúng ta mà nói. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạ còn nói vô lượng thọ nữa hay không? Không nói, không có khái niệm này. Thế giới này của chúng ta có chấp trước, có khái niệm thọ mạng. Phật nói thọ vô lượng, đến chỗ ấy ngay cả ý nghĩ này cũng không có. Ở đó là vô lượng thật sự. Do đó bản thân chúng ta tu học phải biết hạ thủ từ đâu. Chúng ta giúp đỡ người khác cũng phải hiểu được phải khuyên từ chỗ nào. Đây chính là phương tiện thiện xảo, chính là trí tuệ. Những lời nào, những pháp nào cần nói, cái gì ở giai đoạn này hiện tại không nên nói. Họ ở sơ học, cảnh giới của họ không đạt đến mức cao như thế. Từng bậc để hướng dẫn. Chính bản thân chúng ta cũng như thế, cũng là từng bậc hướng thượng thăng cấp. Đây là ý nghĩa của ly cấu hương tích. Vị thứ sáu, Phước Kiều Quan Âm Chủ Thủy Thần. Ý nghĩa của danh hiệu này rất rõ ràng. Kiều là chiếc cầu nối, từ bờ này đến bờ bên kia. Cái gì là cầu nối bờ này bờ kia? Chúng ta đem hai chữ trên dưới nối liền với nhau. Đây là phúc âm của Cơ Đốc giáo nói. Cái gì là phúc âm? Lời của Phật nói mới là phúc âm chân chánh. Ngôn ngữ của Phật là từ trong tự tánh tự nhiên hiển lộ ra phúc âm chân thật viên mãn. Trong kinh dạy chúng ta trồng phước, Phật ví dụ ruộng phước. Trong ruộng phước thù thắng nhất là tam bảo. Tam bảo là phước điền thật sự của hết thảy chúng sanh. Muốn trồng phước nhất định phải cúng dường tam bảo. Trước tiên về quý vị tu bố thí, đến cuối cùng về quý vị cúng dường. Cúng dường thế nào mới được phước chân chánh? Ở trong kinh Đức Phật nói, trong tất cả sự cúng dường, pháp cúng dường là bậc nhất. Trong pháp cúng dường, điều thứ nhất, y giáo tu hành cúng dường. Có thể thấy được Phật dạy quý vị cúng dường không có kêu quý vị cầm tiền ra để cúng dường. Không phải. Cầm tiền ra để cúng dường được phước rất nhỏ. Y theo lời dạy tu hành cúng dường, Phật dạy cho chúng ta thế nào? Ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, xử sự đối nhân sự thế đều phải làm được. Đó chính là chân chánh cúng dường. Đây mới là phước kiều Quan Âm. Chúng ta cần phải chắc chắn để nói phước kiều Quan Âm. Nếu chúng ta thực hành mà nói phước kiều Quan Âm, chính là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, cũng là kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Đó là phước kiều chân chánh, có thể giúp đỡ chúng ta vượt qua biển khổ. Lục đạo mười pháp giới là biển khổ, vượt qua biển khổ đến được bờ bên kia. Trong kinh Đại Tiểu Thừa thường nói Niết Bàn Bỉ Ngạn. Niết Bàn Bỉ Ngạn là nhất chân pháp giới. Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là Thị Giới Hoa Tạng. Đó là Niết Bàn Bỉ Ngạn. Trong Tịnh Độ Tông, Thị Giới Tây Phương Cực Lạc là Niết Bàn Bỉ Ngạn. Niết Bàn tiếng Hán phiên dịch là bất sanh bất diệt. Thế giới Hoa Tạng bất sanh bất diệt. Thế giới Cực Lạc bất sanh bất diệt. Do đó sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì quý vị đã chứng được Niết Bàn Bỉ Ngạn. Chữ phước này chúng ta cần phải nhận biết về nó thật rõ ràng. Âm gọi là Quan Âm, tràn đầy âm thanh trí tuệ, tràn đầy dạy học trí tuệ, tràn đầy thuyết pháp trí tuệ. Điều này ở ngay trong sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Chúng ta thấy mọi người mở miệng nói với họ chính là phước kiều Quan Âm. Thật sự giúp họ tiêu tài được phước. Chúng ta đúng là có nguyện vọng này, giúp đỡ tất cả chúng sanh tiêu trừ tất cả nghiệp chướng. được trí tuệ, được phước báo. Tất cả ngôn thuyết đều là mục tiêu này, đều là phương hướng này. Chúng ta chính là đang hành đạo Bồ Tát, đang làm Phật sự. Vị thứ bảy, tri túc tự tại chủ thủy thần. Tri túc, hai chữ này rất quan trọng. Tri túc thì tự tại, tri túc là nhân, tự tại là quả. Chúng ta muốn được tự tại, nhất định cần phải tri túc. Chúng ta muốn được an vui, cũng nhất định cần phải tri túc. Tri túc thường là, trong kinh Đức Phật thường nói, vậy chúng ta thường sanh tâm hoan hỷ. Tâm hoan hỷ của chúng ta vì sao không thể phát sinh? Không biết đủ. Bồ Tát Quán Thế Âm còn có hiệu là Quán Tự Tại Bồ Tát. Vì sao hiểu là tự tại? Cũng là tri túc. Nếu Ngài không biết tri túc thì không tự tại. Các vị đồng tu cần phải hiểu được. Thân sau cùng của Bồ Tát, thân sau cùng của Bồ Tát là Đặng Gia, hậu bổ Phật. Thăng lên thêm một cấp thì Ngài thành Phật. Vì thế Bồ Tát Đặng Giá là thân sau cùng của Bồ Tát. Ngài cần phải thị hiện đến thế gian này để làm Phật hóa độ chúng sanh. Tất cả là thị hiện, đáng dùng thân Phật để được độ, liên hiện thân Phật mà thuyết pháp. Hiện thân Phật, tám tướng thành đạo, tướng thứ nhất, Ngài trụ ở cung trời Đầu Xuất. Bồ Tát vì sao không trụ ở chỗ khác? Vì sao nhất định phải chọn ở trời Đầu Xuất? Để giữ quyết Phật vị. Đầu Xuất là tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn. Dịch sang tiếng Trung là tri túc. Các vị cần phải hiểu được, tri túc chính là trời Đầu Xuất. Bây giờ tri túc, bạn ở nhà bạn, nhà ấy là của quý vị, chính là nội viện Đầu Xuất. Một chút cũng không sai. Nếu không tri túc, ngày ngày lạy Bồ Tát Di Lặc, ngày ngày niệm kinh Di Lặc Bồ Tát thượng sinh, quý vị không ở trời Đầu Xuất. Trời Đầu Xuất không liên quan gì đến quý vị. Nếu thật sự tri túc thì chỗ của quý vị ở gọi là trời Đầu Xuất, trời tri túc. Do đó trong kinh Phật từng câu từng chữ đều rất linh hoạt, từng câu từng chữ đều vô lượng nghĩa. Chúng ta cần phải hiểu rõ ràng. Nếu muốn thân cận Bồ Tát Di Lặc thì phải hiểu được thế nào mới có thể thực sự thân cận Bồ Tát Di Lặc. Tri túc. Trong truyện ký của cổ đức, chúng ta thấy được gần nhất, như trong niên phổ của Hòa Thượng Hư Dân ghi chép, khi Ngài nhập định, ở trong định lên đến trời Đầu Xuất. Ngài làm sao có thể lên đến trời đâu suốt? Nếu Ngài không có trì túc, chắc chắn trong định cảnh giới trời đâu suốt không hiện ra, cũng không thấy được Bồ Tát Di Lặc. Ngài thật sự trì túc, đối với pháp thế xuất thế gian không một chút mong cầu. Ý niệm này đã dứt, tâm địa thanh tịnh bình đẳng. Lúc này có cầu tất ứng. Ngài cầu xin cõi tịnh của Bồ Tát Di Lặc, quả nhiên mãn nguyện được. Các vị cần phải hiểu được điều kiện giảng sanh Di Lặc tịnh độ chính là tri túc tự tại. Tu pháp môn Di Lặc, nếu không tri túc tự tại, không giảng sanh được. Người ở chỗ ấy hết thảy đều tri túc, một mình quý vị không tri túc đi đến đó thì sao được? Quý vị làm sao có thể ở chung với mọi người? Vật hợp theo loài, người chia theo bầy, ta không tương ưng với họ. Nhất định cần phải làm được tri túc tự tại. Thực tế mà nói, đến cảnh giới này, mười phương tất cả quái Phật, quý vị nguyện sanh về đó thì nhất định có thể đến đó. Vì sao vậy? Đủ điều kiện rồi. Đây cũng chính là nói Di Lặc là chuyên gia duy thức. Thông thường muốn thân cận Ngài phải học pháp tướng mới tương ứng với Ngài. Nhưng người tu thiền định trong tông môn cũng có rất nhiều người khát ngưỡng Bồ Tát Di Lặc. Thực ra do nguyên nhân gì họ có vọng tưởng, không mong cầu Tây Phương tịnh độ mà mong cầu Di Lặc tịnh độ. Vọng tưởng ấy của họ là do biết Bồ Tát Di Lặc tương lai sẽ đến nhân gian thị hiện thành Phật. Trong kinh Phật đã nói, họ khởi vọng tưởng gì? Đến khi Ngài thành Phật, con làm đệ tử của Ngài, làm chúng tùy tùng của Ngài. Giống như Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, một Kiền Liên Xá Lợi Phất, một số người ngày ngày vây quanh Phật, họ muốn làm đệ tử của Phật, cùng xuống với Phật để hóa độ chúng sanh. Bởi vì nguyên nhân này, họ cầu sanh Di Lặc tịnh độ, tương lai cùng xuống với Bồ Tát Di Lặc để độ sanh. Nguyện vọng của mỗi người học Phật không giống nhau. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi đều có thể đáp ứng nguyện vọng của mỗi chúng sanh. Quý vị thích nguyện vọng gì đều có thể thỏa mãn nguyện của quý vị. Nhưng cần phải đạt được điều kiện này. Điều kiện này chính là làm được tri túc tự tại, quý vị mới thân cận được. Thực tế Tây Phương tịnh độ thù thắng hơn Di Lặc tịnh độ. Điều này quý vị thấy ở trong kinh. Giảng sanh Di Lặc tịnh độ, tương lai theo Bồ Tát Di Lặc sinh xuống nhân gian này, Bồ Tát Di Lặc thị hiện thành Phật. Những người này là đệ tử tùy tùng của Phật, giống như 1255 vị đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, đệ tử tùy tùng Chúng ta thấy ở trong kinh, thấy được rất nhiều trong kinh Đại Thừa, Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp, có rất nhiều Bồ Tát phương khác đến nghe. Sau khi chúng ta giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, tương lai Bồ Tát Di Lặc giảng kinh thuyết pháp, chúng ta đến tham dự pháp hội thì chúng ta là Bồ Tát phương khác đến, thân phận không đồng, hơi khác so với họ, còn thù thắng hơn họ. Họ là người bản địa, chúng ta là người nước ngoài đến. Các vị cần phải thật bình tĩnh, cẩn thận để suy nghĩ. Tính thử bài toán này, vẫn là đến thế giới Cực Lạc tốt hơn, cao hơn họ rất nhiều. Huống gì sau khi đến Tây Phương Cực Lạc, nếu muốn đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc, ngày ngày gặp mặt Ngài, làm sao biết được? Chúng ta thấy được ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, nửa bộ sau của Kinh Vô Lượng Thọ, Bồ Tát Di Lặc đường cư. Chúng ta không cần đi đến đâu suốt nội viện, Bồ Tát Di Lặc ngày ngày cũng sẽ đi đến thế giới Cực Lạc tham quan. Chúng ta ngày ngày gặp mặt Ngài, ở thế giới Cực Lạc gặp mặt, ở thế giới Cực Lạc gặp mặt Bồ Tát Di Lặc là bạn. Địa vị của chúng ta ngang nhau. Nếu quý vị muốn sanh đến đâu suốt nội viện, địa vị không bình đẳng. Ngài ấy là lão sư, quý vị là học sinh. Ở trước mặt Ngài ấy không dám tùy tiện. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, nắm tay đồng hành, đồng học, đồng tham, sư huynh, không giống nhau. Giống như những lý và sự này, chúng ta đều cần phải hiểu rõ ràng. Sau đó, đối với cầu sanh tịnh độ, thì tâm này rất kiên cố, quyết định không hoài nghi, quyết định không lay động. Tôi ở đây, trước kia khi Pháp Sư Diễn Bồi còn tại thế, tôi cùng với Ngài là bạn cũ. Tôi tu Tây Phương Tịnh Độ, Ngài ấy tu Di Lặc Tịnh Độ. Nhưng giao tình của hai chúng tôi rất sâu sắc. Chúng tôi mỗi người tu một hướng, hai bên tôn trọng lẫn nhau. Bây giờ trong Phật môn, người tu hai loại tịnh độ rất nhiều. Chúng ta đối với tình hình của hai loại tịnh độ đều có thể lý giải, đều có thể hiểu rõ, biết bản thân chúng ta lựa chọn thế nào, nỗ lực thế nào để tu học. Hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi dừng ở đây.